Còn ông nói trên mây là ông đạo lão. Thành ra ông đạo lão chống đối nhiều nhất. Nhưng mà như tôi vừa kể là đạo lão chống mà lập trình lên vua thế nọ thế kia để diệt đạo Phật đó, thì diệt không được. Cho nên lúc bây giờ ở cái nước của Tung Quyền đó thì đạo Phật bắt đầu có, mà đi cả ba, tức là trong nước có đạo Nho, cộng đạo lão và bây giờ là đạo Phật. Cho nên mới gọi là gì? Tam giáo. Tam giáo. Nhưng mà trong cái tam giáo này, cái người cái yếu nhất là cái giáo nào? Phật giáo. Phật giáo là yếu nhất. Mà đó là thế kỷ nào? Cái gì là coi đời Tam Quốc là thế kỷ nào? Đó. Thì coi như từ đó đó, từ đời Tam Quốc Phật giáo truyền qua Trung Hoa, mà cái người đi truyền qua Trung Hoa là người Việt, chứ không phải là Việt học của bên Tàu mình đến quá. Nhưng đời sau này cả 1000 năm Bắc thuộc thì người Việt bị họ người Tàu qua lấy sách vở, kể cả kinh điển trong các chùa diệt hết, tiêu hết, đốt hết. Còn những sách vở mình dịch ra đó thì họ dịch lại, họ nói cái đó là của người Tàu, rồi mình quên hết mấy đời sau con cháu mình 1000 năm mình cứ nói là kinh của người Tàu. Bây giờ đọc kinh của người Tàu xong mà có lộn mấy chữ Việt nó nằm ở này. À, bây giờ có những chữ Việt không dịch không được, không để nguyên. Nên ta nó lộ ra có ăn cắp mà kêu bằng không có ngoan ha, không có có lanh, ăn cắp mà còn để dấu đó, những chữ Việt nó còn nằm đóng á, mình những chữ Việt nó dịch không đúng được đó. Ví dụ chữ chùa thì anh dịch được, còn những chữ khác anh dịch không được, anh để nguyên con trong đó. Tại giờ thấy cái chữ đó là ná là coi lại là chữ Việt xưa đó. Nên đó là những cái bản kinh của dịch từ ở Việt Nam đó. Thì trong đó có nhiều kinh lắm, mà trong đó có một cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tứ Thập Nhị Chương quý vị biết không? Dịch từ bên Việt Nam, từ Giao Châu. Nhưng bây giờ ai học, kể cả tôi nữa, học bao nhiêu năm rồi cứ nói cái đó là dịch từ bên Tàu. Đó. Thì tôi xin trở lại cái chuyện đó, có những cái mà ông Tàu á, ông muốn tiêu diệt văn hóa mà. Tiêu diệt văn hóa. Mà văn hóa phải nhiều nhất là ở đâu? Trong kinh điển á. Bởi cái gốc văn hóa là cái của đạo Phật ở Việt Nam á, thành đang tiêu hết. Tôi xin trở lại cái chuyện mấy ông thầy Việt Nam mình đã nói Việt Nam mình đâu có cái gì đặc biệt đâu. Tôi nói không có đặc biệt ha, mà từ cái ngày Phật giáo vô Việt Nam tới giờ, thôi thì nói theo bây giờ nói 18 thế kỷ, tức là khoảng năm 200 đó. Thiên Chúa bây giờ 2013 thì thôi tôi theo lịch sử là bây giờ năm đó lịch sử nó là năm 200 Phật giáo bắt đầu có ở Việt Nam theo sử, chứ trên thực thì là 2000 năm. Mà từ đó đến nay nếu Phật giáo Việt Nam mà không có cái gì đặc biệt, người ta bỏ lâu rồi chứ ai mà để tới bây giờ. Mà chẳng những để tới bây giờ mà bao nhiêu thầy, bao nhiêu tăng ni, bao nhiêu Phật tử bây giờ cố tâm cố sức mà học hỏi Phật giáo thì nó phải có cái gì đặc biệt trong đó chứ. Nếu nó không đặc biệt ta bỏ rồi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đất nước Việt Nam ngày nay còn đến đây á thì có Phật giáo trong đó không? À, cho nên mình nói một câu rằng Phật giáo mà gọi là gì, từ cái ngày dựng nước giữ nước là mình có tới bây giờ. Vậy nếu không có đặc biệt thì Việt Nam giữ làm chi? Nếu nó là hoàn toàn mê tín gì đó, người ta dục nó mất rồi chứ, để giữ làm cái gì? Vậy thì giữ nó phải là cái gì đó. À, thì bây giờ quý vị mà lật ra gần đây nhất cái đời mà Huỳnh Thúc Kháng, biết Huỳnh Thúc Kháng không? Huỳnh Thúc Kháng là ở đâu? Huỳnh Thúc Kháng là một người ở miền Trung á, một nhà cách mạng ở ngoài Quảng Nam á. Đó. Thì ông là chủ trương cách mạng chứ không phải Phật tử đâu. Không phải Phật tử. Ông chủ trương cách mạng mà. Nhưng mà cách mạng theo cái lối cách mạng văn hóa, cách mạng ổn hòa, cách mạng dùng văn hóa để mà cách mạng, chứ không phải cách mạng bạo lực. À, không phải bắn giết đó, mà cách mạng văn hóa. Mà trong khi dùng cách mạng văn hóa thì ông có nói một câu rằng muốn cách mạng văn hóa cho đất nước Việt Nam được cường thịnh đó thì phải phục hưng Phật giáo. Đó là một cái câu nói của Huỳnh Thúc Kháng. Tại sao vậy? Ông phải Phật tử đâu. Nhưng muốn nước Việt Nam mà được văn hóa, mà được rộng rãi, mà được phát huy thì Phật giáo là văn hóa gốc của họ trong đó. Cho nên câu nói của Huỳnh Thúc Kháng không khác gì nói rằng là muốn xây dựng đất nước Việt Nam không phải là Phật tử nữa, thì mặt văn hóa là phải có Phật giáo. Thì nói về đâu luôn biết rằng cái đặc biệt không đặc biệt là có rồi. Vậy từ đây trở đi là vấn đề lịch sử đó, thì không thể nào bỏ được. Đó. Nên tôi nói quý thầy đi học cái gì mà nói rằng Việt Nam không có đặc biệt. Có cái đặc biệt mà quý thầy không có đọc ra được, không có tìm thấy được, chứ nghe người ta nói rồi mình chạy theo, rồi mình về mình dám nói cái câu đó. Đấy, vậy tôi khuyên quý thầy nên đi học, học cái gì hay của người ta thì đem về. Còn cái gì người ta có, mình có rồi thì cái điều đó cũng không nên. À, còn nó muốn chạy theo người ta thì cứ chạy theo đi, chứ đừng nói những câu đó, nó cũng hơi có vẻ, hơi có vẻ mà ta gọi là dông bản hay là mất gốc. Đó. Thì từ cái đó, từ cái chuyện đó mà trở về những chuyện áp dụng cũng vậy nữa. À, áp dụng thì mình Phật giáo Việt Nam cũng có những phương pháp của mình chứ. Trung Quốc có phương pháp của Trung Quốc, Nhật Bản có phương pháp Nhật Bản, Đại Hàn có Đại Hàn, Tây Tạng có Tây Tạng, mỗi nước có một phương pháp của họ, mà chính cái đó là cái văn hóa của họ. À, mình không thể mình nói là họ sai, mà ngược lại mình cũng không phải là mình cứ chạy theo họ, đem nguyên bộ của họ đem về mình nói là đúng. À, điều đó gọi là nói theo cái tiếng bây giờ gọi là không khác gì gọi là nô lệ văn hóa đó. À, nô lệ văn hóa cái của người ta rồi mình lụm đem về nó của mình á, rồi mình đi theo của người ta mà theo không đúng nữa đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ các chùa Việt Nam mình có thí thực cô hồn không? Ở nhà tư gia có thí thực cô hồn không? Có, sợ Phật thì ít mà sợ cô hồn thì nhiều, không phải không? Đó, sợ cô hồn nhiều, Phật kéo chân thì mình mừng, mà không có ông kéo chân bao giờ, mà nghe nói cô hồn kéo chân là sợ lắm. À, lo cúng. Đấy. Nhưng tôi xin thưa quý vị rằng là cái phương pháp thí thực cô hồn đó có từ Đức Phật hay có từ Tây Tạng? Có từ Phật, có từ Tây Tạng. À, nên đặt câu hỏi rồi mình tự tìm ra xem Phật chế hay là Tây Tạng chế. À, Phật chế chứ. Phật chế là do đâu chế? Do cái tích đâu chế? Do tôn giả A Nan, không? Một ông không có ngồi thiền, mà tôn giả A Nan tức là Ấn Độ đó, là thị giả của Phật rồi phải không? Thì một ông ngồi thiền trong hang đá đó, ông thấy một con quỷ hiện ra, quỷ đây là ngạ quỷ đó, xấu xí lắm. À, con quỷ nó mới là nói với tôn giả A Nan nói rằng là ông có nhà mạng ông là sắp chết rồi, sắp tới chỗ và chấm dứt rồi, không? Thì ông kia mặc dầu tu hành chứ nghe nói mạng sắp chấm dứt là cũng rầu lắm. À, trời, hỏi chứ bây giờ tôi muốn để hầu Phật, tôi muốn để mà truyền bá Phật pháp trên kia nọ nọ, mà giờ tôi chấm dứt mạng sống thì tôi làm sao? Thì nó mới nói rằng là vậy thì phải có cách gì để cứu bao nhiêu cái quỷ đói đó. À, quỷ đói của họ, bà con dòng họ của cái anh quỷ đó đó. À, thì ngài A Nan mới nói rằng tôi xuất gia mà của cải đâu, tiền bạc đâu, làm sao mà tôi giúp một hai người chứ, tôi giúp mấy ngàn mấy triệu gì sao tôi giúp được. Họ nói thì thôi, về hỏi Đức Phật phương pháp. Thì ông chạy về ông trình lên Đức Phật A Nan đó. Thì Đức Phật mới nói muốn cứu mạng cũng như